This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ anh Trương Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Hòa Tâm. Và với những thắc mắc của quý vị, với những câu hỏi mà quý vị có thể gửi vào trong chương trình trực tiếp, quý vị có thể giữ số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng thị trưởng Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Việt Tấn. Được rồi, đi vacation phải không Việt Tấn?
Dạ vâng, em thì tuần nào em cũng đi vacation. Tại vì hôm nào mà không lên được là mấy đứa nói em đi vacation. Thưa anh. Còn anh, công việc của anh chắc là bận rộn lắm phải không ạ?
Đủ thứ chuyện hết, quá bận rộn. Đã tuổi này nhưng mà có bận rộn vậy mình mới sống lâu cái
gì
hết.
Thì anh làm gì làm, anh cứ giảm thuế cho cơ sở thương mại của anh ở trong thành phố của anh là được rồi.
Năm nay lần đầu tiên sau 13 năm thành phố tôi bắt đầu đi thuế đi xuống rồi đó.
Dạ vâng, thuế đi xuống nhưng mà cái asset của CD càng ngày càng thêm tiền thì là good anh. Giống như là cái tiền... Tiền của City gom vô hay là người ta đầu tư vô hả anh?
Dạ, đầu tư vô thì giống như năm 2018. Lúc đó tôi còn là phó thị trưởng thì đầu tư vô á. Cái mà người ta gọi là revenue, tức là cái tiền mà mình thâu vô rồi đó, khoảng có 1 triệu thôi. Mà bây giờ đã lên, tới năm nay á, là lên, năm rồi là lên khoảng chừng 67 triệu. Và cái value của thành phố là 2 tỷ mấy.
À, vậy là...
Dạ, nằm trong lịch sử của thành phố Hòa Tâm.
Như vậy là qua những nhiệm kỳ của anh cũ và mới đó thì...
Đúng, dạ.
Thì chứng tỏ là cái năng lực của anh, giống như cái sự hoạt động của anh là đã thành công. So với những nhiệm kỳ trước của mấy người đi trước, phải không anh?
Dạ, trong vòng 50 năm hầu như là không có một cái gì thay đổi hết. Yên lặng cho đến ngày bắt đầu tôi làm thị trưởng thì tất cả thành phố hầu như là chuyện bằng vai là hết. Và bắt đầu kinh doanh rất là to lớn. Và đây là sau 12 năm lần đầu tiên là thành phố tôi tiền thuế cho đồng bào trong vùng bắt đầu đi xuống.
Dạ vâng, như vậy thì rất là tốt. Và công việc của anh vẫn đang tiến triển như vậy thì hy vọng là thành phố Hòa Tâm sẽ có cái bộ mặt mới trong 4 năm này của anh nữa. Và sẽ còn, nếu mà anh còn sức thì anh vẫn tiếp tục ứng cử thêm nhiệm kỳ tới phải không anh? Không có limit không anh?
Dạ, tôi còn có limit chứ.
Của anh là bao nhiêu nhiệm kỳ nữa?
Dạ, thị trưởng là trước năm 2019 thì thị trưởng chỉ làm được 3 nhiệm kỳ, tức là 6 năm. Nhưng mà hiện tại là luật mới trong thành phố bầu khi tôi lên đó là 5 nhiệm kỳ và 10 năm. Hay, nghe thấy ớn, nhưng mà thời gian qua nó còn mau dịch tấn.
Đúng rồi, nhưng mà tới lúc mà anh, nếu mà anh làm thêm được 2 nhiệm kỳ nữa là anh cũng gần sắp xỉ 80 rồi. 80 hả?
Dạ. Dạ, lúc đó 2 nhiệm kỳ nữa thì mới 78 thôi.
Dạ vâng. Thì bây giờ chúng ta
làm
trở lại.
Làm tới 80 nghỉ nha.
Bây giờ mình đi cái thời sự vòng vòng ở trong cộng đồng của chúng ta trước. Với cái tình hình mà báo chí đưa lên là cái con virus mới, là cái con Delta này mới, rồi thêm một cái biến chủng gì mà cái gọi là mới có một cái tên mới nữa, nhưng mà cái đó là chuyện mình đang tìm hiểu. Bây giờ mình có cái chủng Delta, là cái chủng này là ở Ấn Độ nè, rồi nó lây lan khắp nơi ở châu Á, Thái Lan, rồi đủ nơi hết. Nhưng mà cái biến chủng này lại có thể lây với con nít. Nhưng mà cái sự mà chết chóc của con nít đó, thì theo như cái thống kê đó, là chỉ bệnh rồi hết và nhiều người lo quá cho nên phải đem vô trong bệnh viện. À, thưa anh, thì nhưng mà thật sự mà nói là mấy đứa bé nó bị sốt hay là tiêu chảy đó, thì Tấn biết được có một vài gia đình, người nhà, người quen luôn, là chỉ cho nó uống cái thuốc tiêu chảy bình thường là cái thuốc màu hồng đó anh, Bipmon đó, rồi cho nó uống thuốc sốt của Tylenol con nít đó, thì một hai ngày sau nó trở lại bình thường, và trở lại bình thường, thì đúng là con nít có cái biến chủng này, đúng là con nít có bị lây, và những người nào mà chích ngừa vẫn bị lây nhẹ, biến cái như là, cái này là Tấn nói là bằng sự thật nha, chứ không phải là nói là có, cái này là nói là có chứng minh á, chứ không phải là những gì Tấn nói là có chứng minh, chứ không phải là thuyết âm mưu hay là cái gì hết, không có hù ai hết, nhưng mà thật sự là không có gì đáng ngại. Và vì những người có chích rồi mà vẫn bị một chút đó, thì vài ngày sau họ cũng hết. Vài ngày sau họ cũng hết. Và những người nào chưa chích đó, thì theo như Tấn biết trong một hai vài cái hãng đó, thì có những người nào chưa chích thì vẫn bị dễ bị nhiều hơn là những người không có bị không có chích. Và cái bệnh viện bây giờ đó, thì theo như những người làm bác sĩ ở trong bệnh viện thì có thời gian này có rất là nhiều người vô ER để mà nhờ giúp, nhưng mà có một số người quá sợ, họ lần đầu họ bị họ sợ, họ vào đó để mà họ được yên tâm hơn. Tuy nhiên con số người chết trong cái biến chủng này ở Mỹ đó thì theo như Tấn thấy những người quen mà mình bị đó thì chưa thấy người nào đi trong cái con này, và thấy là họ đã được chữa hết, nhưng mà cái lây lan thì thấy lây lan như mấy người làm ở trong cái chỗ mà emergency anh, thì họ nói là rất là đông, mà có con nít nữa, mà số người chết đó thì hiện giờ không có thấy nói nhiều, mà chỉ nói là bị lây lan và có bệnh. Thì đó là ở Mỹ mình. Chính vì vậy cho nên một số trường học hay là một số nơi họ bây giờ họ bắt đeo mask, vì cái thông tin ở trên báo với thông tin ở trên đài rồi họ làm cho họ sợ. Và điều này cũng tốt thôi. Thì ai muốn đeo thì đeo, ai muốn không đeo thì không đeo. Nhưng mà cũng đừng sợ quá để mà chúng ta không đi làm, hoặc là chúng ta cho mấy em ở nhà nữa, thì điều này không, Tớ nghĩ là không nên. Là vì mấy đứa bé từ lúc mà có con cúm tới bây giờ, quý vị thấy có bao nhiêu đứa đưa lên trên báo, trên đài là có nhiều đứa chết vì cái con COVID này hay không? Tớ nghĩ là đếm trên đầu ngón tay, với bao nhiêu tỷ người mà đếm trên đầu ngón tay, thì quý vị thấy là không có gì phải đáng ngại để mà cho các em ở nhà. Phải không thưa anh?
Dạ đúng. Và đối với tôi trong tình trạng mà bệnh viện vòng vòng ở Tarang Kati đó gì hết, thì sau khi mà ông Yovano yêu cầu đừng có mang mask nữa đó, thì thật sự là bệnh viện giờ nó cũng không có phòng chặt giống như cái thời kỳ mà COVID-19. Thì theo tin tức của một vài cái tiểu bang mà xa đó, bạn tôi nói rằng là trong thời gian đó, những người nào mà ví dụ như bệnh viện chết vì vấn đề này, vấn đề kia đó, thì đây là cái tin rất là chính xác đó, là nói nếu mà cho họ báo cáo đây là chết vì COVID ấy, thì vấn đề mà thiêu rồi đó, họ cũng giúp đỡ tiền bạc cái gì tất.
Dạ vâng.
Do đó, đối với tôi thì tôi nhìn thấy cái thời gian mà COVID-19 ấy, ngày nào tôi cũng ở ngoài đường, không phải nói đây là cái hay, nhưng mà công việc là mỗi ngày là tôi cũng ở ngoài đường, mà tôi nhìn thấy mình chỉ mang mát rồi thôi, chứ còn thật sự ra muốn phòng ngừa 100% thì làm sao phòng ngừa được. Nếu đã đi làm việc thì phải chịu thôi, giống như Tấn nói, hiện tại tình trạng mà không đi làm đó, thì tình trạng kinh tế bây giờ nó hầu như là nó đi đến cái con đường mà nó quá tệ, là tại vì cơ sở nào cũng đưa mướn người đó vậy Tấn. Ngay cả cái tiệm Aldi, tức là cái tiệm mà lớn nhất của Mỹ bây giờ, khắp nơi 300+ tiệm trên đất Mỹ rồi đó, họ có ngày August 17 là ngày mướn người. Và đa số những chỗ mướn người để chi? Để và họ cho thêm bonus nữa. Lý do tại sao mình ít người đi làm là tại vì trong chính quyền của ông Biden tiếp tục cho vấn đề tiền mà kêu cho đồng bào ở nhà để tránh đi cái bệnh đó. Thì quý vị nhớ kỹ là trên đất Mỹ này cái máy in tiền tại Mỹ, nhưng mà không phải nếu in già nào in. Do đó càng thấy lãnh gì chết thì chúng ta càng chết. Một cái cây hồng hoa tuy do không biết bồ nó gì tấn, cái cây lúc trước tôi mua cả 2.19, bây giờ là gần 8 đồng thôi, quý vị thấy.
Dạ vâng.
Nhìn thấy thời gian này quý vị nào mà mua nhà là chết liền.
À, bây giờ thì nhà cũ đang lên ngôi đó, là cái giá nhà là cũ là bây giờ là cao ngất ngưỡng rồi đó. Ai bán nhà cũ giờ này là cái thời điểm tốt nhất để bán. Còn mai mốt mà vật dụng mà trở lại bình thường rồi, hay là cái gì nó cũng trở lại bình thường đó, thì nhà mới sẽ xuống giá, thì chắc chắn nhà cũ sẽ đi theo.
Dạ,
thì một cái căn nhà bây giờ xây ngay bình thường là 8 triệu đồng một square feet cho những căn nhà mà dưới cái middle class đó, tức là dưới cái độ mà căn nhà rất là bình thường đó, là 80 đồng.
Dạ, bình thường.
Còn cái upgrade với lại custom đó là từ 100 đến 120 ngày xưa. Bây giờ là không có giá đó nữa rồi. Bây giờ là cũng không có giá 100, 120 nữa, mà 150 rồi có khi gần 200 đồng một square feet cho những cái nhà custom. Và rõ ràng như vậy thì phải đẩy cái giá nhà mới lên cao và cái giá nhà cũ cũng lên theo. Nhiều cái nhà giống như ở Hà Tầm City của anh có những cái căn nhà lụp sụp ngày xưa 5, 6, 70 ngàn. Mà bây giờ có thể bán được 170, 180, là cái giá nó quá đẩy lên quá cao. Mà người ta vẫn mua. Tại vì người ta không có nhu cầu, người ta phải mua. Còn những cái căn nhà duplex thường á, còn chừng 70, 80 ngàn. Bây giờ nó lên giá gần 150, 180. Thành ra những người nào còn đang cho nhà mướn thời gian vừa qua mà giữ được nhà cũ đó, thì giờ này họ được có cái số tiền gần như là gấp đôi ở trong cái asset của họ. Và bây giờ nếu mà ai muốn bán nhà là thời điểm tốt nhất để mà bán nhà cũ. Nhà mới thì tớ không nói, nhưng mà cái nhà cũ á, là thời điểm tốt nhất để bán. Là vì nó lên ngất ngưỡng rồi anh. Còn mà trông như ở Cali á, những cái căn nhà 700 ngàn nhỏ xíu giống như vậy đó, thì tớ nghĩ là phải đợi anh Ẩn lên làm tổng thống thì hay là thống đốc thì mới ban ra một cái chỉ thị là nhà của Texas chỉ một thuế 1% giống như Cali á. Thì tớ nghĩ là căn nhà nhỏ 170, 180 bây giờ có thể lên 700 là vì thuế rẻ. Phải không anh?
Dạ đúng, nhưng mà Việt Tấn nhớ là tôi á làm tổng thống được đẻ Việt Nam. Cả tuổi này mà tôi còn muốn đi tranh cử một chức vụ nào khác nữa thì thật sự là quá khùng rồi. Chỉ có là làm thị trưởng ở đây thôi mà nó quá mệt. Rồi thêm cái hậu trưởng cho cái hội người Mỹ gốc Việt ở Bắc Texas nữa cũng là quá mệt luôn. Chúng tôi cứ nghĩa là vì Tấn biết cái tính tôi là phải phục vụ cho cộng đồng,
thì
mỗi người ta thì rất là tự khổ vì Tấn, nhưng mà nó cũng có cái vui trong đó vì Tấn mới làm gì.
Rõ ràng có nhiều cái á, nhiều người á, có những cái nhìn chung á, thì người ta nhìn việc lớn. Theo Tấn nghĩ, cái suy nghĩ của Tấn đó, thì nếu một người làm việc lớn thì chúng ta chỉ nhìn việc lớn, không có để ý đến những cái việc chi tiết. Hoặc là chúng ta ủng hộ một người làm một cái công việc gì lớn đó, thì chúng ta đừng có để ý những cái chi tiết và mất đi cái điều mà chúng ta đang muốn. Chẳng hạn như nhiều khi nói như anh làm thị trưởng đi, anh làm được nhiều việc cho thành phố, mà nhiều người vẫn còn đố kỵ là vì những cái sinh hoạt ngày xưa của anh, hay là những cái chuyện gì mà người ta không thích cái tính của anh. Thì tớ nghĩ đó là cái chuyện lặt vặt chấm phết thôi. Chúng ta chỉ nhìn vô những cái gì mà người đó làm được thôi. Còn những cái lật vặt ngày xưa hay là những cái gì đó chấm phết ngày xưa, không có gì nói là để mà chúng ta quay lại để mà nhìn những cái điều đó, để mà chúng ta không có nhìn nhận những cái gì mà người ta đang làm được cho cái sinh hoạt của cái thành phố ngay bây giờ. Ý như Tấn nói, có những khi mà Tấn ra ngoài Tấn nói chuyện mà có nhiều người họ nói chuyện với Tấn về vấn đề mà có liên quan đến anh đó, thì cái vấn đề mà họ nếu có tranh cãi đó thì Tấn vẫn nói như vậy. Tấn nói bây giờ mình chỉ nhìn về tương lai thôi, còn những cái chấm phết vụn vặt ngày xưa đó ai cũng có hết, đâu có ai hoàn mỹ đâu, đâu có con người mình đâu có ai hoàn thiện đâu. Thành ra quý vị nên nhìn vô những cái gì mà hiện bây giờ anh đang làm được cho thành phố, chứ đừng có vì chúng ta đố kỵ những cái cũ, những cái xa xưa rồi chúng ta làm mất đi một cái gì đó mà chúng ta đang ủng hộ. Em nói như vậy không biết là cái ý của em nói như vậy có không phải là em bên anh, không phải là em bên anh hoàn toàn, mà anh nói là cái gì xa xưa, những cái gì cũ nó chỉ là những cái vụn vặt thôi, mà những cái gì mà chúng ta nhìn về tương lai là những cái gì đang xảy ra và những cái gì mà anh đang làm, phải không anh?
Đối với tôi thì phải biết cái tính tôi, một khi mình đã phục vụ thì mình phải chấp nhận. Trên một cái con đường mình đi không bao giờ có chỗ nào nó bằng phẳng hết vậy đấy. Lúc nào cũng có gồ ghề trong vai. Và nhất là trong cái sự ganh tị á, nó rất là nhiều ở đây vậy đấy. Bây giờ ví dụ như có những cái chức chẳng hạn như là cảnh sát thì Việt Nam khắp nơi. Mà thị trưởng thì tìm đâu ra, thì phải thấy không? Do đó, cái sự mà ganh tị của đối với có một số người, và hầu như là cái đó chỉ là thiểu số thôi vậy đấy. Còn đa số tôi thấy đồng bào trong vùng, ở khắp nơi, ngay cả tiểu bang, Texas, hoặc là ngoài tiểu bang, từ Cali, Minnesota, rồi, cũng nghe đài của chúng ta nói chuyện với Việt Tấn. Và hầu như là họ cũng phát email về cho tôi, rất là cảm ơn những sự chương trình trong nhà ngoài ngõ của mình. Thì như quý vị nào chưa biết, thật sự ra Việt Tấn biết là năm nay tôi làm trong chương trình trong nhà ngoài ngõ đây đó, tổng cộng là gần 30 mấy năm với đài. Hồi lúc ra vô mà 8-70 tới giờ đó Việt Tấn, VON á.
8-90 anh.
8-90 hay 8-70 gì đó, VON á.
Dạ, VON ngày xưa, cái thời đó là có thời gian Tấn không có, không biết anh làm cũng lâu rồi, Tấn nhớ cũng lâu rồi.
Lâu lắm, hồi mà còn cái đài mà nằm ở sau cái tiệm gì mà bán thuốc hay bán gì video gì đó vậy.
Dạ, dạ, đang ở chỗ Thúy, Thúy Video á.
Dạ, đúng rồi.
Dạ vâng, trở lại là... trở lại với cộng đồng của mình thì không biết về cái tin tức mà cái ông... nói thật mà nói là nói về tin của ông 45 với cái ông 46 bây giờ đó thì cũng có bao nhiêu đó, và cái vấn đề biên giới đó thì có lẽ như đảng Dân Chủ họ đã muốn nhấn chìm cái vụ việc ở biên giới, và họ đang đổ tiền ra để mà cho phân tiền cho những cái người, cư dân bất hợp pháp này đó, là hết một số tiền trong cái những cái con số 3.500 tỷ mà bên cái phía mà cậu đảng Cộng Hòa có 18 người họ bỏ phiếu phật thuận đó anh. Thì bên phía đảng Dân Chủ lúc nào cũng là muốn nuôi những cái người bất hợp pháp, và cái sự mà thôn tính của họ vào những cái tiểu bang Cộng Hòa giống như là tiểu bang của đảng Cộng Hòa tại Texas, họ muốn càng nhiều di dân vô trong biên giới của càng nhiều mà di dân bất hợp pháp vô trong Texas, thì cái cơ hội của họ làm cái lá phiếu không có minh bạch càng có cơ hội nhiều hơn, giống như là một số người bất hợp pháp có thể họ muốn vô cái biên giới của Florida đi, vì cái thành trì của Florida là thành trì của đảng Cộng Hòa ngay bây giờ với cái ông thống đốc DeSantis, và cái ông thống đốc bây giờ của chúng ta ở Texas cũng vậy. Cho nên cái âm mưu mà của đảng Dân Chủ là muốn đổ những người di dân lậu vào trong những cái tiểu bang của đảng Cộng Hòa để mà có cái cơ hội cho họ tìm kiếm những cái lá phiếu là mà không có hợp pháp, không có minh bạch, để mà ủng hộ, để có thể lật ngược lại màu đỏ thành màu xanh. Và điều này rõ ràng, nếu mà quý vị nào mà nhìn vô theo dõi trong cái phần mà những cái politics của Mỹ đó, thì thấy rõ ràng là đảng Dân Chủ đang muốn chiếm hai cái viện, Thượng viện và Hạ viện, với lại cái ghế tổng thống forever, và họ đã làm điều này rất là nhiều trong những cái đời tổng thống của họ. Và hiện bây giờ thì quý vị cũng biết rồi, chỗ nào mà nói là minh bạch về vấn đề bầu cử là đảng Dân Chủ trốn tránh, bỏ phiếu. Giống như là trong thời gian vừa qua thì có 18 cái hay là 22 cái người hạ viện của cái tiểu bang Texas này bỏ trốn qua bên kia đó anh. Là trong đó có một ông dân biểu người Việt Nam, và chắc chắn rằng cái ông này cũng rất là nổi tiếng, mà nổi tiếng cho cái năm 2022 luôn. Nếu mà người Việt Nam bỏ cho ông nữa đó, thì chắc chắn là người Việt Nam theo ủng hộ đảng Dân Chủ, ủng hộ cái chính sách của đảng Dân Chủ, thì người Việt Nam mới bỏ phiếu cho cái ông dân biểu này. Còn nếu mà những người nào mà ủng hộ cái chính sách minh bạch bầu cử, cũng như ủng hộ cái chính sách của đảng Cộng Hòa, và Tấn vẫn nhắc rồi, một người Mỹ ra trường ở đây không có việc làm. Tại sao? Là vì chính sách không phải là American First, mà chính sách của ông 45 là một người sinh viên ra trường tại nước Mỹ phải được ưu tiên có việc làm trước những người international. Đó là cái điều mà đảng Cộng Hòa muốn điều đó, và ông 45 cũng muốn cái điều đó. Mà không hiểu tại sao vì một cái tư lợi cá nhân hoặc là vì một cái món, một cái gì đó mà họ lại không nhìn ra được điều đó. Bây giờ nhiều em ra trường nếu mà không học computer thì em nghĩ là kiếm việc làm rất là khó. Bây giờ về IT họ rất là hot, tức là những em nào mà học computer science, về computer software hay gì đó là rất là hot. Còn những em mà học thường thường ra kiếm việc làm rất là khó, thưa anh.
Đúng, dạ. Yeah. Tình trạng bây giờ là đa số như giờ Tấn thấy khắp nơi đó là toàn là những người Ấn Độ là hầu như là nhiều nhất. Về thì... vấn đề kỹ sư, rồi luôn cả về vấn đề y khoa nữa giờ Tấn. Thành ra tất cả các em chúng ta ra trường ở đây thì sau này sẽ gặp rất là trở ngại. Và trong cái thế kỷ tới đó, bất cứ vị tổng thống nào lên cũng phải đối đầu với sự mà lạm phát từ mấy lâu nay cũng quá lớn như vậy. Thật sự không có coi đài truyền hình từ ngày mà ông Trump mà không còn làm tổng thống tới giờ. Thật ra có những cái Việt Tấn nói tôi cũng hơi ngỡ ngàng, tôi cũng không bao giờ để ý tới vấn đề chính trị. Nhưng mà ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì lúc nào tôi cũng vẫn ủng hộ Đảng Cộng Hòa, rõ ràng vậy.
Em thì cá nhân em không, mình không nói mình quá khích hay mình cuồng hết á. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận những cái điều gì tốt đẹp cho nước Mỹ. Chúng ta nhìn nhận những cái điều gì mà Đảng Cộng Hòa đã làm trước đây mà quý vị đã nhìn thấy. Còn về vấn đề mà giống như là nói social trong tương lai, quý vị nghĩ social của chúng ta như thế nào? Chờ, không biết là mình có còn được hưởng cái social đó trong cái thời gian sắp tới đây mà nước Mỹ đang phải trả nợ rất là nhiều. Và bây giờ quý vị thấy không, mình ủng hộ di dân lậu. Nhiều người nói vẫn còn nhắc lại là những người di dân lậu mà tràn qua biên giới của nước Mỹ chúng ta phải chống cho tới cùng. Vì sao? Chúng ta là những người đi di dân bất là hợp pháp, chúng ta chống những người di dân bất hợp pháp là vì trong đó là cướp nè, ma túy nè, rồi những cái tay mà có tội mà về tình dục nè, về hãm hiếp nè, đủ thứ hết, họ trốn vào nước Mỹ tràn qua biên giới. Như vậy quý vị có thấy có sung sướng và tự hào là mình là một cái đất nước an toàn, được thanh lọc trong một cái xã hội rất là trong sạch không? Bởi vì ủng hộ di dân lậu tràn qua biên giới, trong số đó là gần 30% là tội phạm, làm sao nước Mỹ trong sạch được, phải không thưa anh? Rõ ràng là chúng ta ủng hộ Đảng Dân Chủ về cái điều này là chúng ta sai, rõ ràng không có gì mà đúng được hết. Còn những người di dân lậu mà đi bằng đường máy bay đó thì Tấn vẫn nói rằng dù sao mấy người này cũng là được check cái background rồi, là những người đàng hoàng mới được vô Mỹ và họ trốn lại ở đây thì cái đó là chuyện nó cũng đỡ hơn là những người tràn qua biên giới là những người không có được check cái gì hết. Thành ra quý vị khi mà bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới đây, quý vị phải cần cân nhắc điều này. Và cái sự trong sạch, người Việt Nam mình thấy vậy chứ, vẫn thích cái con đường chính, thưa anh. Không có thích tà đâu, thấy cái gì với họ lúc nào cũng ủng hộ một cái chính sách hoặc là một cái chính nghĩa nào đó là trong sạch. Cái bằng cái gì Tấn nghe mấy bác ngày xưa có nói gì, cái gì diệt gian tà nè, Tấn quên mất nè. À, và lính đó anh cũng nói là cái mấy ông lính hát rồi là hét lên là diệt gian tà đó. Thì ngày xưa mà mấy ông Việt Cộng là tà, còn Việt Nam Cộng Hòa là mình là chính nghĩa. Thì bây giờ cũng vậy thôi à. Rõ ràng Đảng Dân Chủ đi một cái đường lối rất là lạ lùng và có lẽ là không cần biết người dân như thế nào, chỉ cần biết là mình chiếm được quốc hội, chiếm được hai viện, chiếm được ghế tổng thống là ok rồi, họ không cần biết người dân nghĩ như thế nào. Bây giờ đó, cái chính sách mà di dân lậu mà tràn qua biên giới đó, quý vị nào bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, quý vị cần phải suy nghĩ lại và quý vị phải suy nghĩ cho con em của mình nữa. Trở lại với anh Trương Minh Đẳng, em nói nhiều quá, nhiều khi mấy phe ủng hộ Đảng Dân Chủ lại ghét em nữa.
Dạ, ở đây cái sự không phải là ghét hay là thương gì Tấn, nhưng mà ở đây mình nhìn thấy chẳng hạn như từ mấy lâu nay, tất cả từ ngày ông 46 lên làm tổng thống tới giờ giật giá leo thang kinh hồn của người Tấn. Nhà cửa giá rất là cao, cây cối bây giờ đi vô mà cầm cái cây lên phải bỏ xuống như Tấn.
Thế nên
một tấm gián, một tấm gián ngày xưa đó là như cái gỗ mà thiệt đẹp đó là 45 đồng đó, bây giờ hiện tại là 83 đồng. Hôm qua tôi coi đó gì Tấn,
dạ vâng,
một cái cây 2 đồng 19 bây giờ là lên gần 8 đồng. thì nghĩa là đi bước chân vô thôi, mình chỉ mua chừng 10 cái cây là hết 100 đô rồi. Trong lúc đi trước 10 cái cây có 21 đồng thôi. Thì tình trạng đó là tình trạng thứ nhất. Cái thứ hai mà xăng nhớ nó cứ lên mà bây giờ nó gần 3 đồng, 2 đồng 89 và 2 đồng 99 là chuyện bình thường. Đó chưa nói bên Cali còn kinh hồn nữa gì hết. Thành ra chỉ có cái đời của ông 45 là cái đời mà chúng ta được hưởng những cái mà từ xưa giờ chúng ta không có. Cái đầu tiên mà chúng ta không có, lần đầu tiên chúng ta không tùy thuộc vô bất cứ một cái quốc gia nào sản xuất dầu hỏa là tại vì á mình xài xăng của nội địa.
Dạ vâng. Bây giờ là 3 đồng rưỡi, 4 đồng và Cali 4 rưỡi, 5 đồng. Thấy rõ, 4 đồng rưỡi rồi. Ở đây mà 3 đồng rưỡi là anh biết là bên kia là bao nhiêu rồi.
Yeah.
Rất là nhiều tiền. Một bình xăng bây giờ em đổ, cái xe của em thì 8 máy. Một bình xăng bây giờ đổ gần 80 đồng. 21 gallon. Cho nên cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Đâu, bình xăng của tôi là 38 gallon đó vậy Pháp.
À, xe gì to dữ vậy anh?
Thanh là mà loại mà top model đó.
Up row hả anh?
No, Tundra.
Toyota Tundra. Em cũng chiếc Tundra này, em đổ khoảng Tundra của em thì chắc cỡ 21 gallon thôi. Còn bên anh thì em nghe dù
hết. Ủa sao? Sao mà bình xăng gì nhỏ vậy? Bình xăng tôi 30 mấy gallon
vậy nè. Bây giờ là xe 8 máy mà Tundra là 12 mao một gallon đó anh. Chạy là cái bàn đổ xăng mệt luôn á.
Dạ, đổ bình xăng mà cứ thấy nó bơm hoài mà cái số ở dưới thì nó chạy chậm, số trên nhanh quá, số tiền á.
Rồi quý vị đang nghe phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và trong phần 2. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp với những câu hỏi có liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của quý vị và cũng như những cái luật lệ mà quý vị cần biết gửi vào cho chúng tôi và đặc biệt với phần trả lời của thị trưởng Trương Minh Ẩn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và như thường lệ quý vị tiếp tục gọi vào tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình đến với thị trưởng Trương Minh Ẩn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nhé. Quý vị nhớ gọi số 817-899-4110 và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn và tất cả quý vị khán giả bài nghe 600 AM trong phần 2.
Dạ vâng. Và câu chuyện về vấn đề súng vẫn tiếp tục có nhiều câu hỏi. Có chắc không? Có tha thét cho Việt Tấn hỏi là có chắc là ngày 1 tháng 9 này, xin hỏi với chương trình là có chắc là 1 tháng 9 này đeo mang súng không cần bằng hay không? Chúng tôi muốn chắc ăn hỏi thêm một lần nữa. Xin mời anh.
Ok, thì theo cái sự quyết định của ông thống đốc đó, đã được hai quốc lưỡng viện chấp thuận của tiểu bang đó, thì ngày 1 tháng 9 này quý vị được quyền mang súng mà không cần giấy phép. Quý vị có thể mang ở trong người hay là mang ở ngoài, ở tập biên đại khái là mang súng trong người và trên người đó, và bất cứ mang cái bao loại gì cũng được hết. Nhưng mà nhớ là cái đầu súng đừng có chĩa vô người khác. Quý vị ví dụ như coi mấy phim cao bồi thấy móc súng ra từ cái bao và quay vòng đó. Khi quý vị làm vậy mà nếu mà chĩa cái mũi súng qua một người khác, người ta gọi chắc là quý vị sẽ bị bắt về tội lách về thân đó.
Cái đó thì bị phạt bao nhiêu tiền và bị probation bao nhiêu thôi?
Không, cái lách về thân đất là class B misdemeanor, là cái đó tù maximum là 6 tháng tại cao tư.
Đó, mời quý vị nghe chưa? Không phải là mang súng là sung sướng đâu nghe.
Rồi.
Quý vị nhớ là hỏi tôi câu đó rồi á, mà quý vị phải đi học thêm một khóa súng nữa, là quý vị rất là dễ gặp phải những cái chuyện rắc rối về pháp lý nếu như quý vị không có đi học một khóa đeo súng khi mang súng, hoặc là quý vị tìm hiểu về cái luật lệ mà chúng ta cầm cái súng như thế nào để mà tính mạng của mình không có bị chết oan nữa, chứ không phải khi gặp cảnh sát cầm súng làm sao, bỏ súng xuống làm sao, hoặc là chúng ta phải làm sao khi gặp cảnh sát mà chúng ta đang có súng.
Với hơn nữa là cái luật mới bây giờ đã không có bắt chúng ta phải đi học mới được mang súng. chúng ta được quyền mang súng không được nữa. Nhưng mà luật lệ yêu cầu là chúng ta nên lên trên mạng học hoặc là đi học một cái khóa. Và đối với tôi khuyên đồng bào á, dù á, không cần bằng mang súng, quý vị cũng nên đi lấy cái bằng đi cho chắc ăn. Thứ nhất là an toàn cho gia đình. Thứ hai là quý vị lỡ đi qua casino, Texas thì không cho không cần bằng, nhưng mà qua Oklahoma nó cần bằng. Quý vị lỡ bị bắt bên đó, quý vị sẽ bị ở tù.
Okay. Dạ vâng.
Nếu có bằng mang súng thì ok.
817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để tham gia chương trình với những câu hỏi có thắc mắc và liên quan đến vấn đề sinh hoạt cộng đồng. Chẳng hạn như là những cái việc có liên quan đến an ninh và đời sống của quý vị. 817-899-4110. Và trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả đó, thì thưa anh có những cái thắc mắc nào mà người ta gửi message vào cho anh mà anh sẵn trả lời luôn ạ?
Ok, thắc mắc ở đây là hỏi là khi tôi mua nhà mới, mua nhà cũ ở tại Hoa Phần City cần nên làm cái gì? Thì bất cứ nhà cũ mua ở đâu hiện tại bây giờ, cái đầu tiên, quý vị nhớ nhà xây trên 450 năm á. Có chợ Hoa Phần City có cái nhà xây trên một thế kỷ, tức là hơn 100 năm nay. Thì khi quý vị thấy cái giá rẻ, không có nghĩa là bên đó chỉ nói tiền nào của nấy, quý vị sẽ thấy. Là tại vì đa số nhà cũ ở tại Hoa Phần City cũng như bất cứ thành phố nào mà trên 70-80 năm đó, thì cái ống mà quan trọng nhất trong nhà đó là cái ống cầu tiêu đó, gì phải.
Yeah.
Thì ngày xưa đa số họ làm bằng cái chất mà đất nung lên, nó gọi là clay đó, cái ống đó. Mà khi cái ống đó nằm ở thời gian rất lâu nó dễ bị gãy lắm, tại vì cái địa chấn nhẹ hoặc là thời gian sau thì cái clay đó nó cũng hơi mục và nó bị khó lót. Mà nếu mà quý vị mua nhà mà xa cái con đường chính đó, thì một khi mà gãy cái đó rồi đào lên và thay cái đường ống mà mới bây giờ đó thì rất là tốn kém. Thành ra khi quý vị nhớ kỹ. Và cái thứ hai nữa là hệ thống ống nước hồi xưa là xài bằng cái galvanize, tức là cái ống Việt Nam mình gọi là ống gang đó, vậy tất. Thì cái ống đó trong một thời gian rất là lâu, cái ống nó sẽ bị bít kín bởi những cái oxidize, tức là các oxy, nó oxy hóa trong nước, nó làm cho cái chất nó càng ngày cái ống càng nhỏ đi và trong đó rất là dơ. Do đó quý vị mua nhà, quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó. Và khi quý vị mua nhà cũ, bất cứ nhà nào cũng vậy, quý vị làm ơn tốn từ 250 đồng kêu người ta inspect cái nhà mình, coi tất cả những cái đó có xấu hay không. Có những cơ quan á khám nhà đó họ ra ti là nếu tôi check good mà có chuyện gì thì liability họ sẽ đền bao nhiêu tiền, là tối đa chỉ tốn có mấy trăm đồng thôi mà mình an toàn hơn khi mua nhà cũ. Mình rất sợ tốn một đam mà sau này mình mất $1 đó.
Dạ yeah, vâng. Khi mà cái quy định của những cái nhà mới nó khác với những cái nhà cũ hồi xưa, cái ru mà bắt buộc phải đòi hỏi bằng vật liệu gì cho những cái đường ống, phải không anh?
Ngày xưa thì đa số là bằng clay nhiều hơn, còn mới bây giờ đó tất cả là bằng PVC, cũng như những ống nước hồi xưa đó. Xưa đầu tiên đó là bằng ống gang, rồi sau đó đổi qua ống đồng, và hiện tại tất cả cái nhà mới giờ bằng xài hầu như bằng ống ni lông hết. Chị tất cái ống ni lông được cái là nó chịu được cái sức đông lạnh với cái nhiệt độ nào, còn ống đồng á mà ví dụ bịch không kỹ đó, mà nhiệt độ mà lỡ ví dụ đi về cái sinh hay là về Việt Nam rồi quên không dặn cái heater vào mùa đông, nó có thể bị bể ống đồng. Do đó quý vị nên cẩn thận mua một căn nhà, không phải là mua một cái món đồ ở ngoài chợ hư thì mình mua cái khác là được. Có nhiều cái căn nhà quý vị mua 30 năm á, 200 mấy chục ngàn, quý vị trả cho tới hết cuối cuộc đời chỉ cần 300 mấy chục ngàn. Do đó, đó là một cái tiền lớn, quý vị nên cẩn thận. Và nếu quý vị có làm ăn bất cứ một thành phố nào, thì mà khi quý vị mua một cơ sở thương mại mà đã đóng cửa để đó lâu với giá rất rẻ, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng nên xuống thành phố cái chỗ là PNZ, tức là Planning and Zoning, hỏi coi cái miếng đất tôi sắp mua địa chỉ đó, khi tôi mua thì thành phố chúng tôi cần làm cái gì để được đúng luật của thành phố cũng như là những cái điều kiện cần thiết. Cái đừng khi mà quý vị dính vô xong rồi giống như ở đây thành phố tôi có cầu Việt Nam, mua miếng đất rất là rẻ mà mấy lâu nay không ai mua, tưởng đâu là hốt được của cướp. Cái chừng dính vô xong rồi thành phố đòi hỏi, cái không phải nói chữ thành phố đòi hỏi nó cũng không đúng, tại vì nó có international code, tức là luật quốc tế, luật quốc tế rồi và luật của thành phố yêu cầu để cho an toàn. Do đó khi vừa vô thì ông ta thấy quá tốn nhiều tiền thì yêu cầu tôi bỏ cái này bỏ cái kia. Bên nước Mỹ thì đâu phải một ông thị trưởng của Mỹ, đâu phải việc thị trưởng ở Việt Cộng đâu mà quyền hạn mà chỉ ai là người ta nghe đó. Do đó quý vị phải cẩn thận về đó. Rồi đến khi mà không làm được rồi thì ông ta viết thơ nào là nghĩa là tôi làm việc giống như Việt Cộng người kia rồi làm cho người dân khổ này kia. Và chủ gì mua cái đất nào muốn làm ăn trong bất cứ thành phố nào chứ không phải hợp với thị không, quý vị cần phải hỏi cho rõ ràng trước khi quý vị đặt bút ký. Đừng để bút ca gà chết, chủ gì tốn còn nhiều tiền hơn mua một cái cơ sở mới như vậy.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của thị trưởng Trương Minh Ẩn. Với những thắc mắc của quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Tấn, nhận được người ta, vì mấy cái vị này đang làm việc cho nên không có một cái cô này có ông chồng có cái tánh hay uống rượu vô và nóng tánh hay đánh cô ta. Nếu và đánh, thường thường là đánh tán một bạc tai mà mấy đứa bé nó thấy đó, thì hiện bây giờ đôi khi cô ta nhịn được là vì biết là chồng say là tánh hay nóng nảy, chứ lúc mà tỉnh lại rồi rất là hiền và xin lỗi. Và cô còn hỏi câu này, nếu như mấy đứa bé gọi cảnh sát tới thì tội của chồng tôi có bị lớn hay không, có bị bắt nhốt và phải tốn tiền nhiều hay không, xin anh cho biết.
Ok, nếu cái vấn đề mà ông chồng đánh mà cái cô đó đi cảnh sát lại nói đâu có gì đâu, tôi tại vì nhưng mà nếu mà tình trạng như vậy thì cảnh sát đa số involve vô, ví dụ cô đó bị thương bể mắt, bể mũi rồi đó, hoặc là bất tỉnh đó, thì cảnh sát sẽ nhử vô. Còn chuyện bình thường đó, đa số thì ví dụ cô đó ra tòa nói đâu có gì đâu, tôi ổng giỡn chơi sao ổng quýnh trúng ngay mặt tôi. Nhưng mà quan trọng nhất á là trẻ em bị hành hung, còn cái người lớn nhiều khi á cảnh sát có thể bắt ông chồng với điều kiện là cái cô đã đồng ý là ông đã đánh tôi rõ ràng, hiểu không? Do đó thì cảnh sát phải involve. Và ý nghĩa nhớ kỹ rằng á, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại á, hiện tại thế kỷ thứ 21 rồi mà có những người vợ lấy từ Việt Nam qua đây, ông chồng không cho lái xe là một, nhậu rượu say lên là quánh, đánh đã rồi xong cái là khi mà kêu ra tòa thì cô này nhất định không ra tòa, thì cuối cùng nó cũng bãi nại cái kê. Nếu cô này trốn không chịu ra tòa thì cái anh văn phòng quản lý hầu như sẽ bỏ những điều đó, trừ khi là nếu cái cô này bị chết hay nạn nhân sao người nạn nhân chết thì đương nhiên cái kê đó là tiểu bang 03 sẽ đưa ông đó ra tòa, và nếu có đầy đủ bằng chứng thì ông đó sẽ rất là
dạ vâng.
Khi Diệp Tấn nói câu rằng là nếu mà những cái người đó mà qua đây mà bị hành hạ về tội làm gì, nếu quý vị mà lấy một ông chồng giống như nói ok bình thường ông không nhậu rượu say dễ thương lắm, thì giống như chị đó cô đó gọi tôi câu nói là ông xã tôi bà xã tôi tội lắm, khi mà bà hết tiền là bà nhà rất dễ thương, nhưng mà khi bà làm có tiền lãnh cuối tuần cho bà đi casino ngồi tới kia, thì cái câu đó mà hỏi tôi phải làm sao thật sự lên nó có làm sao được. Ăn thua người chồng có thể chấp nhận sống thì tiếp tục, còn không thì thôi, nhưng mà đa số là bác và bác thằng bằng trước sau gia đình nó cũng là khổ sở lắm.
Dạ vâng, như vậy thì qua câu chuyện này tốt hơn hết là mấy ông đừng bao giờ có chia tay, ly dị thì ly dị, mà đừng có thường cẳng chân hạ cẳng tay để mà đi vô trong cái vòng lao lý mà lại mất hết công ăn việc làm nữa. Nếu mà lỡ tay đánh một cái ngất xỉu vô bệnh viện luôn là cái đó nặng quá, phải không thưa anh? Nhiều khi là,
dạ,
nhiều
nhưng khi mà, nếu mà đánh mà bị thương mà cô vợ có không có yêu cầu cảnh sát bắt hay gì đó thì cái chuyện đó, thường thường cảnh sát chỉ lại không chịu mở cửa ra thì cảnh sát không làm được vấn đề.
Dạ vâng.
Nạn nhân bắt buộc trên 18 tuổi bắt buộc phải báo cáo cảnh sát là tôi muốn record của người này, tức là tôi đồng ý sẽ ra tòa giúp đỡ cơ quan biện lý để đưa người này ra tòa.
Dạ vâng, rồi quý vị nào mà hay đánh mấy bà mà hay đánh chồng với mấy ông mà hay đánh vợ đó thì cẩn thận nha. Rồi xin chào vị thính giả trong chương trình, cho biết quý danh là vị nào đang chờ trên đường dây đó.
Dạ, cho xin chào anh Việt Tấn và chú Trương Minh Ẩn. Cho em hỏi một câu như thế này là hồi tuần trước em có đổ xi măng ở đằng sau cái bát gia nhà em á, thì thứ chủ nhật là họ làm xong, thì tới thứ hai đó thì em ra em coi thì nó bị nứt hết ở phía đằng sau, thì em gọi cho họ mà tới ngày hôm nay họ vẫn không trả lời em nhắn message họ không trả lời, em gọi phone họ cũng không bắt phone, thì bây giờ em phải làm sao ạ?
Ok, bây giờ tôi hỏi chị ở sao bây giờ đó?
Dạ, con ở Garland ạ.
Garland, Dallas, Garland. Bây giờ tôi hỏi câu gì? Khi chị ở trong cái khu đó, chị đổ xi măng đó, chị có nằm trong cái khu nhà qua hay là nhà thường?
Dạ, cái chỗ con thì đổ đằng sau bát gia thì không cần phải xin, trừ khi nào mình làm cái site work mình mới xin, con có hỏi thôi á.
Rồi, nhưng mà khi cô làm cái đó, là cô có cái hợp đồng đàng hoàng không?
Dạ, không có hợp đồng, tại vì mình kêu cái người này là cái người họ chuyên làm về cái contract đó, họ tới họ làm, mà họ đã làm cho con lúc trước một lần rồi. Lần này con đổ thêm một miếng nữa, con cũng vẫn kêu họ trở lại làm cho con.
Ok, bây giờ tôi hỏi con.
Nhưng mà con có receipt chú, con có receipt của họ.
Receipt dứt. Bây giờ thì trị giá bao nhiêu tiền?
Dạ, con đổ cái đó hết 3.000 mấy đó chú. 3.600.
Ok, bây giờ cô ở gia đình đó ha. Cô lên trên mạng, cô coi cái tòa án gọi là JB Court đó, tức là Justice of the Peace đó ha. Thì khi cô ra trong tìm con nó nằm ở đường nào, rồi sau đó cô lên tòa, cô file của nó rất là dễ, nó có 5-6 tờ giấy, nó điền chữ vô thôi chứ không cần làm gì hết, rồi đóng tiền tòa. Thường thường những chuyện đó thì tiền tòa là khoảng chừng 150 trở xuống. Và nếu cô nói được tiếng Anh, cô cũng không có cần phải mướn luật sư. Nhưng mà nếu cô muốn mướn luật sư, đó là cái chuyện riêng của mình. Thì khi mà cô muốn luật sư, mà nếu mình kia thua thì cô cũng ra tòa nhớ yêu cầu là luôn luôn luật sư cũng yêu cầu là trả tiền luật sư phí luôn. Thành ra cô nên đưa ra tòa đối với họ nếu cầu chuyện. Nhưng mà trước khi cô muốn đưa một người ra tòa đó, đa số mấy cái tòa JB Court yêu cầu cô viết một lá thư bảo đảm đó. Mà trên tòa có nhiều tòa nó có cái mẫu đơn cho mình sẵn. Ok, gửi đi bảo đảm xong rồi gửi trả lại xong. Nếu cái người đó không nhận mà không mở đó, thì khi mình nhận cái lá thư đó, mình giữ cái lá thư đó, rồi khi tòa yêu cầu người kia ra tòa, đó là cái bằng chứng mà họ không chịu trả lời. Chứ đừng có thấy gửi về cái bắt đầu xé lá thư về từng rác, cái đó rất là quan trọng. Ok nha.
Rồi, chúc may mắn. Mà thường thường xi măng nứt cũng là chuyện rất là bình thường đó chị, nhưng mà nứt nhiều quá thì
nhưng mà mình mới đổ xong mới hôm chủ
mới đổ không để nứt được rồi.
Dạ, yeah, thì nứt chút thì không đến nổi, nhưng mà nếu mà nứt
không,
nhiều
nứt
quá
nhiều lắm anh Tấn ơi, nứt rạn hết luôn theo mấy cái đường nhiều lắm. Rất là nhiều.
Nếu vậy thì bắt phải đổ lại chứ làm cái này không được. Rồi, chúc may mắn chị
Tấn,
nha.
Tấn, đa số tôi đồng ý với cô là đa số những xi măng mà làm ví dụ trong vòng chưa tới 5-6 tháng mà đã nứt rồi là trước hết là cái người đó làm không
non,
có được
non rồi. Non quá già xi măng non nữa không đúng nữa. Rồi, chúc chị may mắn nha. Ráng gọi mà họ lại nữa chị ơi, chứ ra tòa cũng phiền. Phức thêm 150 đồng nữa.
Dạ đúng rồi. Ráng gọi cho em, gọi họ rất là nhiều lần rồi
để message. Dạ, để message lại mày chỉnh sửa cho tao rồi. Dạ. Ha, xin chào
rồi,
chị.
Cảm ơn.
Dạ. Chào vị khán giả tiếp theo trên đường dây, cho biết tên ạ. Hello, cho biết tên vị nào đang đợi đó. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Đúng rồi, dạ, trong chương trình đó chị, cho biết tên luôn ạ.
À, anh ơi, cho em hỏi, cho em hỏi chút á. Nà, xin chào chú, con là Thảo á. Cho con hỏi... con bé của con á là nó 17 tuổi, nó 17 tuổi mà nó quậy ghê lắm. Ở xong con có cái nhà riêng á, thì con nó không muốn ở với con, nó muốn dọn ra ngoài ở, nhưng mà con muốn cho nó qua cái nhà riêng một mình nó ở đó. Xong rồi con nó dư mấy phòng đi chú, xong rồi con cho người ta roommate với nó đó. Mà nếu mà nó quậy mà đụng tới luật pháp thì con có ảnh hưởng gì tới không chú?
Cái câu hỏi quá rộng rãi làm sao tôi hiểu được. đụng tới luật pháp rồi sao như thế nào. Bây giờ cái nhà
ví dụ nó hút qua, nó hút qua giống như nó hút xì ke vậy đó, chất kích thích, okay, vậy đó chú.
Ok, nhớ là nó có cái tuổi trẻ em và tuổi người lớn. Cái thứ nhất là đối với về tội phạm đó, hút xì ke là thuộc về tội phạm. Về criminal thì 17 tuổi là thuộc về người lớn. Rồi luật gia đình là 18 tuổi. Ví dụ như nó dưới 18 tuổi, cô không có support nó vấn đề chỗ ở hay nuôi nấng nó, bỏ ra lang bang á, cha mẹ chịu trách nhiệm là 18 tuổi. Về rượu á, là 21 tuổi là người lớn, còn dưới 21 tuổi vẫn còn là trẻ em. Thì trong trường hợp đây á, nếu cái người này á mà hút chất trong đó đó mà bị bắt á, thì người đó sẽ ở tù chứ không phải là cha mẹ ở tù. Nhưng nếu mà chị biết chuyện nó xảy ra đó, đối với tôi đây, cái lỗi nãy chị nói đây là cô con gái hay cậu con trai vậy?
À, con gái.
Gái hả? Ok, đối với tôi đó, một khi đứa con mình đã hút khách rồi đó mà lại cho nó ở riêng nữa thì giống như kiểu là mình mua một cái quần đảo để cho nó tự động tung hoành làm vua làm chúa. Đối với tôi, nếu nó không chịu học hành hay không chịu làm việc mà nó hút khách đó, quan nhân nó và yêu cầu nó rời khỏi nhà đó, cho nó ở ngoài được. Tại vì cha mẹ có nhiều người thương con đến độ muốn gì được cái nấy, do đó con đa số nó hư đó. Chứ còn cho nó ra, nó phải mướn nhà ở, nó phải mua xe, nó chạy, nó phải đổ xăng. Thì cái tiền nó không có dư, nó có thể suy nghĩ đi cai nghiện. Còn nếu cha mẹ tiếp tục cho nó có chỗ ở không cần phải trả tiền, thì cái tiền dư đó nó sẽ hút sắp tiếp. Ok? Còn nếu nó vi phạm luật lệ, bị bắt là được, thì nó sẽ là người lớn, chứ không phải là con nít. Ok?
Ồ, vậy cho con hỏi cái thứ hai nữa. Nếu mà, ví dụ mà, nếu mà luật, chú nói là cái luật trong gia đình đó, thì nếu mà mình bỏ con trong cái nhà, thí dụ nó ở riêng như vậy đó, nếu mà luật gia đình thì mình có ảnh hưởng gì tới không chú?
Dạ không, không, đứa nhỏ đó là 17 tuổi rồi, nó lớn, nó tự động, nó có thể sống được rồi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ, luật gia đình đó, là mình phải bảo vệ và nuôi lấy con cái cho đến 18 tuổi. Thì bây giờ nó mới 17 tuổi mà ví dụ như mình cho nó ở dưới gầm cầu đồ đó, thì nó có thể xưa là cha mẹ tôi không chịu support. Nhưng mà thường thường đó, đối với tất cả các cơ quan cảnh sát khi trong thời gian tôi làm cho tới bây giờ cũng vậy đó, hãy đứa trẻ 17 tuổi là hầu như cảnh sát là thấy nó nằm trên cái con đường 50-50 rồi. Ít khi mà họ tiến hành mạnh lắm, trừ khi mà có sự hành hạ hay là vấn đề có chém giết với nhau hoặc mất. Chứ ngoài ra cảnh sát lại thì nó ok. Họ làm report báo cáo. Nhưng mà ở đây trong trường hợp cô nói câu rằng đứa con của cô á, nó hút sách trong nhà, thì tôi đã nãy giờ giải nghĩa cô nghe rồi. Nếu muốn cháu đừng hút sách nữa hoặc là suy nghĩ là cơ hội bỏ hút sách bằng cách là không cho nó ở phi, là cái thứ nhất. Nếu mày muốn ở, tao cho mày mướn tiền nhà, thì nó sẽ suy nghĩ rằng số tiền đi làm không đủ trả tiền nhà thì làm sao có tiền hút sách. Ok.
Rồi cho con về cái con bé con nó quậy lắm, con bỏ nó là vua đình cua đó chú. Rồi nó bỏ đi, nó bỏ đi ở trong vua đình cua, xong rồi con mới bắt nó về. Bây giờ nó nói với con, bây giờ nó ở bên Las Vegas nữa á, xong con mới bắt nó về, thì con mới nói, con nói với nó bây giờ không có cho vua đình cua nữa. Nó nói là nếu mà muốn cho nó về thì nó không muốn quay lại trường, thì con đồng ý cho nó về. Cho nó về thì nó nói là nó muốn dọn ra ngoài ở, thì con nghĩ nếu mà muốn chung cư á thì mình phải, nó mới có 17 tuổi mà con cũng muốn cho nó đi học tiếp nữa. Thì con nói nếu mà muốn chung cư thì mình cũng bỏ tiền túi ra thôi. Nhưng mà thương nghĩ thôi, mình có căn nhà ở trên kia đó, thì mình dư một phòng á, người ta roommate á, dư một phòng cho nó về đó nó ở.
Ok, bây giờ cô cho nó vô đó ở, nó qua cái phòng những người mà xe phòng đó, nó ăn cắp đồ, hút cắp, thì mấy đứa hút cắp mà, làm sao tin được. Thì trong cái hoàn cảnh của cô khổ như thế này nè, đứa nhỏ là một đứa con gái hay con trai tôi không cần biết, một khi nó đã hư hỏng rồi, mình phải dùng người ta gọi là tough love, tức là tình thương và tình thương cứng rắn. Còn cái này, ok, con ở không được chứ mẹ nó ra ngoài, mẹ có phòng cho con, tức là mình cho nó cái tự do để tụi nó tiếp tục đi vô con đường tội lỗi. Thì cái chuyện đó đối với tôi, con thôi tôi không làm vậy. Rồi hãy nó quyết định ra khỏi ngoài đường thì nó tự động nó ra ngoài đường đi. Ok, mình không đuổi nó. Mà hãy ở trong nhà bắt buộc có cái luật, đây là nhà của cô, đi mấy giờ về, và nếu con phải đi take rớt hết, còn nếu không nó con ra ngoài dọn ở, và phải ở trong nhà này, phải đi khám bệnh cho biết rằng con có xài cocaine hay không, thì mình cho nó nhà phí mà. Do đó cha mẹ thường thường có tiền á, con muốn gì được cái nấy, và cứ tối ngày cứ sợ con bỏ nhà ra đi không. Một khi nó đã hút cách rồi, cái chuyện ra đi sẽ sớm chiều mà thôi. Ok nha.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều ha.
Rồi, rồi chúc chị may mắn
dạ,
nha.
Dạ, cảm ơn.
Cố gắng
dạ,
chị
cảm
ơi.
Cảm ơn anh,
giờ...
cảm ơn chú về chúc cho cả...
Bỏ dạ, nó cô không nổi, đó. Bỏ nó chắc không được đâu, nhưng mà cũng ráng đi chị ơi. Chị tìm cách cho nó quay lại, hoặc là cho vô một cái trung tâm cải huấn nào đó. À, thưa anh, cái trường hợp này mình cho vô một cái trung tâm cải huấn trẻ. Trẻ
dạ, không, không, nó không còn là trẻ nữa.
Vị thanh niên rồi hả?
Dạ. Dạ, bây giờ mà kêu nó vô, nó không đi, chẳng làm gì nó. Nhưng mà có một cái như thế này, ngồi nói chuyện với cha mẹ đầu tiên, nói chuyện với nó rằng bây giờ con có đồng ý đi cai nghiện thuốc không? Nếu không, tất cả cái gì con có thể ra khỏi nhà đây. Ba mẹ không thể nào cho con ở trong nhà, tại vì nó sẽ làm hư những đứa khác nữa. Một khi mà ở gần cái người mà nghiện về cần sa ma túy rồi đó, về tấn, là giống như là mình chứa một cái tên tội phạm mà hồi hộp. Ngay cả mình, nhiều khi sinh mạng cũng luôn bị đe dọa.
Dạ vâng. À, chương trình cũng đã hết giờ rồi. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả, và anh có điều gì cần nói, cần nhắc nhở thêm về vấn đề có liên quan đến sinh hoạt cộng đồng không thưa anh?
Dạ thì cái cô vừa hỏi rồi, thì sẵn đây tôi nói chuyện cho quý vị nghe. Quý vị có thương con á, thì nó có nhiều cách thương lắm. Thương con không có nghĩa là mình cho nó muốn xe được xe, muốn nhà được nhà, muốn gì được cái mấy, tại vì sợ con bỏ đi. Mình thương con là cho cái gì mình lấy lại được. Thứ nhất, cho nó học nhà, mình không lấy lại được. Cho nó học võ và cho nó học vấn, chứ còn mua xe mình lấy lại được. Nếu nó không nghe lời thì quý vị nên cho nó quyết định cái cuộc đời riêng của tụi nó, thì nó mới sợ, còn thở hở nó nồ cha mẹ bỏ nhà đi. Thì cái câu hỏi vừa rồi đó là tôi vẫn còn có nhiều câu hỏi tôi trả lời cùng rồi cũng như Trang vậy thôi. Rất là khổ trên đất Mỹ này, và nhớ kỹ rằng khi con còn nhỏ làm ơn nói nó chữ nô, khi nó còn có 7, 8 tuổi, 9 tuổi, đừng có đợi tới 16 tuổi bắt đầu nói cái đấy hả. Okay, đó là cái câu mà tôi khuyên với 30 mấy năm kinh nghiệm làm cảnh sát, rồi cũng như hiện tại tôi vẫn còn làm thị trưởng thành phố và thấy những hoàn cảnh nó rất là nhiều.
Em
hẹn quý vị nói gì vậy?
Em thấy là mấy ông đang hút thuốc mà có con ở nhà đó, thì mình nên cố gắng, vì lý do mà mình biết được như vậy đó, mình bỏ hút thuốc. Là vì khi mà mấy đứa trẻ nó hút thuốc, nó mới đi đến cái tình trạng hút cái kia dễ hơn. Còn nếu không biết hút, nó không biết hút thuốc thì nó có thể nó sẽ chậm cái con đường đi đến cái bước đường hút cái kia. Thì em nghĩ là mấy ông mà đang hút thuốc hoặc mấy bà đang hút thuốc thì nên suy nghĩ và bỏ thuốc.
Nên bỏ thuốc, hoặc là nếu mà có duyên quá thì ra đợi con mà đừng có mặt trong nhà đó, Diệp Tấn biết không?
Yeah.
Có nhiều người á, và thêm cái nữa là Diệp Tấn biết là một khi mà đa số mấy đứa con mà lớn bên trên Mỹ tối ngày cứ cầm cái iPad rồi chui vô phòng rồi mang cơm vô phòng ăn riêng của Diệp Tấn, thì đó là chính vì cái đó mình, mà cha mẹ bên nhiều đất Mỹ này chiều nhiều thứ đọc lắm, rồi đến khi mà đợi tới bùng ra một cái nó đi con đường sai rồi, thì hỏi tôi thì thật sự ra hỏi thì tôi được cái ý kiến do cái kinh nghiệm tôi thôi, chứ còn tôi hoặc là Việt Tấn cũng không có cái đôi đũa thần mà làm theo cái ý hỏng được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đận rất nhiều, và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và hẹn gặp lại em với anh vào chương trình kỳ sau. Xin chào anh.
Rồi, ok, bye bye.